18i.net giới thiệu câu chuyện Emily thích thổi kèn. Bạn đang đọc phần tiếp theo của truyện Sex. Đủ cô kế toán cái mùi ngai ngái trên đầu cũng như trên thân cặc của Danh khiến cho Ly cũng có chút ngần ngại. Song khi chạm đầu lưỡi bao quanh cái đàn ông của Danh, Ly lại cảm nhận được một sự quen thuộc. Khi bú cặc cho Danh, Ly luôn có cảm giác mình đang làm một công việc thật tuyệt vời. Nhiều lúc nàng băn khoăn không biết tạo hóa đã tạo ra cái miệng xinh xắn đầy nhục cảm của nàng là để dành riêng cho việc thổi kèn cho người yêu lúc ở trên giường hay không. Trước khi vào công ty của gia đình Danh làm kế toán, Ly cũng đã trải qua một số cuộc tình, cũng không phải là loại gái non nớt đai tơ gì trong chuyện trên giường nữa. Thế nhưng chỉ khi bắt đầu trở thành người đàn bà của Danh, Ly mới cảm nhận được hết mọi ngóc ngách kỳ diệu của cái trò chơi này. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ Ly có thể tưởng tượng được làm cái chuyện gì gì đó lại có thể khiến người đàn bà như nàng cảm thấy mê Ly đến thế, yêu Danh. Ly không ngần ngại đáp ứng tất cả mọi nhu cầu về sinh lý của Danh khi hai người ân ái với nhau. Gần như hắn đòi hỏi theo kiểu gì kỳ quái đến mấy nàng vẫn hết lòng đem tất cả mọi bộ phận trên cơ thể của mình ra đáp ứng không một chút do dự, kể cả những kiểu làm tình mà trong thâm tâm nàng biết nó rất dâm ô và bẩn thỉu. Bởi một lẽ mà bản thân Ly cảm thấy rất đơn giản, nàng yêu hắn, muốn hắn vui, muốn hắn hài lòng, dù sao hắn cũng là con nhà gia thế đầy quyền lực. Hơn nữa khi nàng chịu đáp ứng những đòi hỏi làm tình của Danh thì bản thân Ly cũng được hắn cho lại những giây phút lên tới đỉnh cao xác thịt không thể nào quên. Ly biết một người con gái như mình thì khó có thể lên chân vào làm dâu ở một gia đình như của Danh. Ban đầu khi chót treo thân ngủ với Danh, nàng cũng đôi chút hy vọng hắn sẽ cho nàng một cơ hội chứng tỏ mình để có thể làm vợ hắn. Ly luôn hết lòng hết sức hầu hạ hắn từng ly từng tí một trong lúc làm tình, sẵn sàng theo hắn đến hết đủ mọi trò hắn muốn trên giường chỉ vì mục đích đó mà thôi. Có điều giờ nàng mới hiểu, con người như Danh sẽ không bao giờ coi mối quan hệ thân xác với nàng là nghiêm túc. Tuy hắn không trăng hoa bằng ông anh cả nhưng cũng ngủ với hàng tá đàn bà như nàng rồi. Biết là vậy, song cứ mỗi khi được Danh yêu cầu, Ly đều không ngần ngại đáp ứng. Bản thân nàng cũng tự hỏi không biết có phải nàng đã chót đem lòng mình gửi gắm ở một kẻ ưa gió chăng là hắn hay không. Sáng nay, nàng cũng thấy hơi lo sợ khi Danh yêu cầu nàng làm giả mấy cái chứng từ hóa đơn của công ty, xóa đi một vài con số chuyển bí mật vào tài khoản của riêng Danh từ tài khoản của công ty. Ly cũng đành cắn răng làm theo hắn, dù biết nếu bị người ta phát hiện thì bản thân không những chắc chắn bị mất việc mà có khi còn bị truy tố đi tù. Danh an ủi nàng mọi thứ ngoài hắn và nàng thì chỉ có ma quỷ mới biết việc này, bởi mọi việc được cả hai làm rất kín kẽ. Hơn nữa ở công ty Danh là người phụ trách về tài chính, cộng thêm cô kế toán Ly xinh đẹp thông đồng thì khó có ai khác tìm ra được. Hơn nữa ai mà ngờ chính hắn lại đi biển thủ tiến từ chính công ty của gia đình mình. Cũng phải thôi, nếu không làm thế thì cái khoản tiền còm ông anh cả và thằng em chia cho hàng tháng làm sao để hắn đủ tiêu xài. Việc đầu tiên khi số tiền tụt két được chuyển vào tài khoản cá nhân, Danh lôi ra mua một chuỗi vòng cầu ngọc trai thật đẹp cho Ly. Hắn muốn cảm ơn cô nàng, nhờ Ly hắn mới rút chót lọt số tiền này. Hơn nữa gã cũng muốn tưởng thưởng cho việc cô nàng đã cởi chuồng ra cho hắn đệt đéo, dẫn hắn lên đỉnh ít nhất là 3 lần một tuần. Thử hỏi sao hắn lại không báo đáp cô nàng được chứ? Danh lấy một điếu từ bao thuốc và châm lửa. Hắn vừa phì phèo chơi trò phả khói thuốc thành một hơi tròn. Người gã dựa vào đầu giường, cặp mắt lim dim nghỉ ngơi thả lỏng như muốn lấy lại sức sau lần xuất khí vừa rồi. Thực ra thì hắn cũng đâu có mất sức nhiều, hắn xuất có chút khí ít ỏi ở lần đầu tiên. Hơn nữa bên dưới Ly đang cặm cụi dùng mọi cách từ đôi bàn tay thon thả búp mang đến cái lưỡi ẩm ướt cặp môi đầy đặn. Tất cả chỉ để cho cái đàn ông của Danh nhanh chóng trở lại hùng dũng như ban đầu. Hắn hài lòng cảm thấy cái của nợ của mình càng ngày càng phồng to ra bên trong mồm của Ly. Cái cảm giác được bao bọc cùng với sự ướt át bầy nhầy của nước miếng bên trong khiến cho Danh thấy khoái lạc vô cùng. Tự dưng hắn muốn cho thằng anh gã được chứng kiến cảnh này. Chứng kiến cảnh một con đàn bà đang cúi đầu bú cu hắn một cách say mê. Cô nàng yêu hắn và đang cố hết sức làm cho hắn sướng. Danh muốn gào to vào mặt thằng anh. Liệu những con đĩ chuyên nghiệp đã từng cho lão đĩ từng thổi cặp cho lão đã đứa nào tận tình say mê bú như Ly đang bú cho gã hay chưa? Danh muốn nhổ toẹt vào đống tiền mà quyết bỏ ra để thuê đĩ. Đúng hơn là thuê cái miệng và cái lồn của mấy con đĩ để phục vụ nhu cầu sinh dục của mình. Giờ thì với Ly, gã có cả tiền cô nàng giúp gã lấy trộm của thằng anh và có cả tình. Cả thân thể nọn nà không một mảnh vải che thân mà cô nàng luôn sẵn lòng dâng hiến cho hắn chơi lúc nào hắn cần. Ly ngừng thổi cái của nợ của hắn một lúc. Cô nàng nhổm dậy đi lấy cho Danh cái gạt tàn để hắn bỏ tàn thuốc vào. Ly đặt cái gạt tàn lên ngay trên giường, ngước nhìn hắn vẩy vẩy tàn thuốc vào đó. Cười với hắn một nụ cười thật tươi trước khi lại cúi xuống lau sạch cặc hắn bằng chiếc miệng xinh xắn của mình. Cô nàng mút cái vật đàn ông của Danh kêu đến chụt một cái rất dung tục rồi quay mặt lên đối diện với hắn. Anh cứ hút thuốc đi nhé, em bú tiếp cho, khi nào cháy hết điếu này thì anh địt em cũng được. Hút thuốc một chút cũng làm tỉnh rượu đấy, lúc nãy say anh địch mạnh quá làm em sợ đấy, anh xin lỗi, bây giờ anh tỉnh rượu hẳn rồi, tí nữa địch anh sẽ thật nhẹ nhàng, thôi em bú tiếp cho anh đi. Hắn hít mạnh một hơi thuốc dài, ấn đầu của Ly cúi xuống vụt tiếp vào giữa háng của hắn để chăm sóc cho thằng bé đang nóng bỏng và đỏ lựng của Danh. Hắn không muốn cái cảm giác cặc được nâng niu chiều chuộng này bị gián đoạn, vừa hút thuốc vừa hơi ưỡn bụng dưới lên để cho Ly bú. Danh vừa trầm ngâm nghĩ ngợi những hành động tiếp theo của mình rồi với công ty của gia đình, việc hắn cùng Ly thông đồng rút tiền không thể là việc lâu dài. Cũng như không thể tụt kết một số tiền quá lớn, tuy ông anh gã không biết được gì nhưng thằng Bắc thì không thể không cẩn thận, tốt nhất vẫn là phải nhẩm tính một kế hoạch lâu dài. Sắp tới ông anh gã sẽ làm đám cưới với con gái chủ tịch tỉnh, càng thêm vây thêm cánh. Suy nghĩ nát cả óc mà Danh vẫn chưa tính được cách nào vẹn toàn để có thể hất được thằng anh mình lên làm chủ công ty cả. Hắn ao ước được nắm trọn quyền trong tay, nhưng cũng hiểu việc như thế không thể nào hấp tấp nóng vội được mà phải biết chờ đợi thời cơ đến với mình. Anh ơi, thuốc cháy hết rồi đấy. Dòng suy nghĩ của hắn bị đứt đoạn bởi tiếng thỏ thẻ của Ly bên tai. Hắn thấy thích quá. Cô nàng muốn hắn địt mình, nhưng cái cách cô nàng đề nghị hắn làm cái việc đó thật tinh tế khiến hắn càng cảm nhận được hết sự tuyệt vời của người đàn bà đang trần truồng trong tay. Hắn không nghĩ nhiều nữa, vật ngửa Ly xuống, hắn bảo luôn việc cần làm lúc này của một thằng đàn ông. Hắn ngồi lên bụng Ly ấn mạnh cái vật dài ngoằng đó của mình vào lồn cô ả. Hắn nhấp nháp vào bên trong cái lỗ ấy hơn một chục cái rồi lại rút tuột ra. Danh ra hiệu cho cô nàng ngồi lên người hắn cưỡi ngựa để hai đứa tiếp tục cuộc làm tình còn đang dở dang. Cặp vú Ly này tưng tưng theo nhịp nhún nhảy của cô nàng, con cặc chìa thẳng lên của hắn đâm thoát vào sâu bên trong lồn cô ả mỗi lần cô nàng ấn dạp người xuống sát vào hắn. Những động tác chủ động hành lạc được Ly làm rất nghệ thuật với một sự tự tin và rành rẽ. Chẳng gì thì đây cũng là kiểu mà nàng hay phải làm với hắn nhất khi cả hai làm tình với nhau. Ly như một vũ công múa bụng trong lúc hầu hạ hắn. Tuy là tư thế người đàn bà phải hoàn toàn làm chủ động, nhưng với cái cách Ly dùng đôi tay bám lấy hai bên mạng sườn Danh làm chỗ vịn để lấy đà nhịp đít trên bụng danh cũng đủ khiến cho bất kỳ thằng đàn ông nào quỳ gối đầu hàng. Cặp mông ly uốn éo co giật như muốn giày vò hơn nữa cái khúc thịt nóng hổi đang khoan sâu vào bên trong chỗ kín của mình. Không phải vô cớ mà danh khoái cái kiểu làm tình này. Hắn có dịp để chiêm ngưỡng hết tất cả mọi đường cong của ly trong lúc làm tình. Những gì đẹp đẽ nhất, gợi tình nhất của ả đàn bà đều phơi bày hết ra khi cô nàng nhún nhảy dập lồn vào cặc hắn. Hai bầu vú trắng gần không tì vết của ly hơi chảy ra một chút vì sức nặng của chính bản thân hai cái quả đồi đó. Trong tư thế này nó không được những lớp cơ săn chắc ở ngực nâng đỡ. Cộng thêm nhịp nhún gấp gáp của ly khiến cho nó càng trở nên vun đầy hơn so với bình thường. Mồ hôi đã hơi vã ra lấm tấm trên trán và hai bên đùi của ly. Dù vậy nàng vẫn khắp hai chân thật chặt để cho mỗi lần nhấc thân lên con cặc của danh không bị tuột ra bên ngoài lồn của nàng. Cũng may là đến lúc ly đã cảm thấy hơi đuối sức vì bị bắt phải nhảy nhót làm tình nãy giờ thì danh đã ra hiệu cho nàng nằm xuống, đúng hơn là quỳ xuống giường để hắn thay nàng chủ động. Nếu để cho ly làm thêm vài cái nhấp nữa thì có lẽ hắn cũng chẳng thể chịu đựng hơn mà không vọt tóe ra ngoài. Hắn cầm lấy lọn tóc dài của ly kéo nàng hơi ngửa cổ về phía sau trong lúc hắn lấy con cặc banh cái lỗ thần tiên của nàng từ phía sau. Ban đầu hắn làm từ tốn vì muốn quên đi cảm giác căng cứng gần lên tới đỉnh khi nãy, ly thì đã mệt quá sau màn vừa rồi thành thử cũng mặc cho hắn chơi kiểu động vật từ đằng sau thế này. Nàng không thích cái tư thế địt kiểu này lắm vì trong khi đàn ông địt thì đàn bà cảm thấy khá mỏi cổ, ly với tay lấy cái gối nằm lên. Đầu nàng áp sát xuống gối mái tóc gì vẫn nằm gọn trong bàn tay của danh. Hắn nhấc đít giữ cho cái lồn nàng nằm ở vị trí cao nàng với cái vật đó của gã. Gã tăng dần tốc độ địch cho đến lúc cả gã và ly cùng rú lên rên rỉ thì cũng là lúc mà ly cảm thấy lồn mình đã không còn một chỗ trông nào. Bên trong nàng cảm nhận thấy duy nhất một thứ. Nước khí hắn vừa bơm vào trong lồn mình, ly lấy ngay cái da giường để lau tạm cái chỗ kín của mình. Nàng hơi nắm nghiêng cho cái thứ nước lỏng bọng bên trong chảy bớt ra khỏi lồn mình trước khi lau rửa cặc tình nhân bằng chính miệng của mình, đã thành thói quen. Việc danh bắt nàng lau cặc cho hắn bằng miệng, bằng lưỡi của chính bản thân nàng trước khi hắn cho phép nàng lau lại cái ấy một lần nữa bằng khăn mặt ấm. Tuy nhiên nàng thấy thích cái việc làm mỗi khi kết thúc việc địch nhau như thế này, nó cho thấy tình yêu hết mình nàng dành cho gã, chứng minh cho danh thấy vì hắn nàng có thể dám làm tất cả mọi việc. Miễn là hắn thích nàng làm như thế, ly lau xong cũng chẳng thèm vào phòng tắm bò lại cái khăn mặt vừa dùng để lau thân thể của hai đứa và lau cặc của danh, nàng vứt toẹt cái khăn ấy xuống đất. Phải chờ hắn cả buổi tối lại cùng hắn làm tình hai lần suốt mấy tiếng đồng hồ. Ly biết cả hắn và nàng đều đã thấy buồn ngủ lắm rồi. Ly giở cái chăn ban nãy nàng dùng đắp lên hai thân thể lọa lồ của hai dứa, lăn mình nép sát vào danh. Hắn ngủ ngay, vừa ngủ hắn vừa ngáy rất to như thói quen. Nhất là sau khi phải làm cái việc bảo tồn nòi giống mất rất nhiều năng lượng như hồi nãy. Mọi lần ly rất sợ cái trò hắn vừa ngủ vừa kéo bệ thế này, nhưng đêm nay nàng hầu hạ thân xác cho hắn cũng đã bết quá rồi, thành ra cũng chỉ 5 phút sau là nàng đã lăn ra ngủ ngon lành bên hắn. Hai đứa nằm bên hông ngủ đến khi sáng rõ, chắc phải tầm gần 9 giờ thì ly mới tỉnh, không phải vì nàng đã ngủ hết giấc mà vì nàng bị đánh thức bởi cảm giác lành lạnh nhột nhạt. Hóa ra là nàng đã bị danh kéo cái chăn đang đắp hắn banh hai chân nàng tôi hô ra để chuẩn bị chơi nàng phát nữa. Ly còn ngái ngủ nhưng nàng đã cảm nhận được cái cảm giác dinh dính trên cơ thể. Ban đầu Ly cho rằng đó là do tinh khí danh dính lại từ đêm qua, xong nàng mới kịp nhận ra đó là nước miếng còn mới. Hóa ra là nãy giờ danh đã tỉnh ngủ sớm hơn nàng và liếm láp khắp thân thể nàng. Nãy giờ hắn thấy nàng đã tỉnh thì không còn ngần ngại leo lên người Ly chuẩn bị. Khi danh chuẩn bị ngập hết cái ấy vào bên trong lồn Ly thì điện thoại của gã réo vang. Tiếng chuông này thì hắn không thể không nghe. Danh có thói quen mỗi nhóm người là hắn để một kiểu chuông khác nhau, để khi chuông reo hắn có thể biết ngay là ai gọi mà không cần nhìn vào màn hình điện thoại. Đây là ba hắn gọi, hắn biết vậy. Rút bội dương vật ra khỏi lồn Ly, mặc cho nàng cảm thấy thực sự hụt hẫng, Danh nhoài người lấy cái điện thoại trả lời, không quên đưa tay lên miệng nhắc Ly phải tuyệt đối im lặng. Mặt hắn chuyển dần sang màu tai tái sợ sệt, Ly chỉ nghe thấy tia ánh hắn ấp úng qua điện thoại. Dạ thưa ba, con biết rồi, con không có làm việc gì như anh hai đâu ạ, con sẽ về nhà ngay đây ạ. 5 phút nữa con sẽ có mặt thưa ba, con xin cúp máy ba nhé. Hắn chồm ngay dậy, vớ lấy quần áo mặc vôi vào người, Ly ngơ ngác không hiểu gì. Mới rồi hắn còn đang ở cái tư thế sẵn sàng chiếm đoạt nàng thêm một lần nữa mà bây giờ đã vội vàng vàng thế này. Anh đang vội không có thời giờ giải thích ngay với em được. Anh sẽ gọi cho em sau, bây giờ anh phải về gấp, ông già đang gọi. Em trả phóng rồi tự bắt xe về nhà nhé. Nhớ ăn sáng cho no, đêm qua vất vả nhiều rồi. Danh để lại sấp tín trên bàn rồi hắn bỏ đi trước con mắt ngạc nhiên vẫn chưa hiểu tường tận của Ly, quần áo vẫn còn xốc xếch khác hẳn mọi hôm. Ly chưa hiểu có chuyện gì mà có thể khiến cho Danh có thể bỏ đi ngay khi vừa mới ấn cặp vào trong lồn nàng nhấp được một cái chuẩn bị địch tiếp. Lại có chuyện quan trọng cần kíp khiến cho Danh có thể bỏ ngang việc làm tình với đàn bà được sao? Hắn thậm chí vẫn chưa đánh răng rửa mặt sau khi ngủ dậy. Ly tự hỏi, lắc đầu ngao ngán. Hắn khơi lại cảm giác đòi hỏi trong lồn nàng để rồi lại bỏ đi như thế này đây. 2-3 ngón tay thọc vào trong lồn thủ dâm. Ly vừa suy nghĩ phỏng đoán lý do Danh bỏ về gấp gáp đến như vậy. Phần tiếp theo phần trước.